Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 6.
Công an phát lệnh truy nã 7 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Giá xăng được dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 11.
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình tại Gaza đang xấu đi từng giờ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 6. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thành viên chính phủ có liên quan sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết tuần qua đã có thêm 2.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trên địa bàn thành phố. Các bệnh viện hiện đang phải tăng cường đội ngũ y tế để hỗ trợ bệnh nhân do tình trạng quá tải đã xuất hiện tại nhiều tuyến. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội dự báo thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi thấy dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi phải nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mạng cấp nước bảo đảm đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100% từ nguồn nước tập trung của thành phố. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị này báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chấm dứt đối với các nhà đầu tư chậm triển khai các dự án cấp nước đã được phê duyệt. Việc này hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.
Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước châu Âu, Trung Đông. Mức lương thu nhập của người lao động ở các nước này phổ biến từ 600 đô la Mỹ một tháng đến 1.600 đô la Mỹ một tháng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức đơn vị liên quan. Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Sun Henry Kajian, thành viên Hội đồng Quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Lee Jok, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can này về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham mô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, thời điểm Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, 7 bị can đã bỏ trốn không rõ tung tích.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo qua 9 tháng đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Từ đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu bình quân luôn ở mức cao, đạt 553 đô la Mỹ một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, có thời điểm giá gạo Việt Nam xuất khẩu lên đến gần 650 đô la Mỹ một tấn. Đáng chú ý là mặc dù giá trị xuất khẩu qua 9 tháng đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên, khối lượng gạo xuất khẩu mới chỉ đạt 6,6 triệu tấn, trong khi vào năm 2011, để đạt được kim ngạch xuất khẩu 3,65 tỷ đô la Mỹ, phải cần 7,1 triệu tấn gạo.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 1 tháng 11 tới đây, giá xăng bán lẻ trong nước tiếp tục tăng khoảng 1,5 đến 2,1%, trong khi giá dầu giảm 1,3 đến 1,6% nếu không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 11 có thể tăng khoảng 335 đến 483 đồng, giá dầu diesel bán lẻ có thể giảm 351 đồng, dầu hỏa có thể giảm 287 đồng, dầu ma rút có thể giảm 227 đồng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình hình ở Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát đang xấu đi nhanh chóng. Ông một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn để chấm dứt cơn ác mộng tại đây. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nêu rõ thế giới đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo khi hơn 2 triệu người không có nơi nào an toàn để đi, không được hưởng những nhu cầu thiết yếu là thực phẩm, nước uống, chỗ ở và chăm sóc y tế. Ông kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy lùi bước, đồng thời hối thúc một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, thả vô điều kiện tất cả các con tin và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo một cách bền vững, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza.
Hôm qua 29 tháng 10, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza tuyên bố sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận trả tự do cho những người bị Hamas bắt giữ hôm 7 tháng 10 vừa qua để đổi lấy việc phóng thích toàn bộ tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận rằng Hội đồng Chiến tranh của chính phủ đã thảo luận về khả năng ký kết một thỏa thuận trao đổi bao gồm tất cả các tù nhân Israel và Palestine, nhưng ông cho biết sẽ không thảo luận công khai về vấn đề này.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29 tháng 10, Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU mà Moscow cho là không thân thiện nếu Bruxelles đánh cắp những khoản tiền đang bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo Moscow sẽ phản ứng tương xứng và giá trị của số tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện bị tịch thu sẽ còn lớn hơn nhiều số tiền của Nga bị phong tỏa tại châu Âu. Trước đó, hôm 27 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tổng số tài sản bị phong tỏa của Nga là 211 tỷ euro và nhắc lại quyết định của EU cho rằng Nga phải trả tiền cho công cuộc tái thiết Ukraine.
Ngày 28 tháng 10, các quan chức Cố vấn An ninh Quốc gia của khoảng 65 nước trên thế giới đã tập trung tại Manta để tham dự cuộc họp cuối tuần do Ukraine tổ chức để thảo luận về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại nước này. Đây là cuộc họp thứ 3 như vậy trong năm nay, tuy nhiên phía Nga không tham dự. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố sáng kiến hòa bình 10 điểm, trong đó có một thỏa thuận trao đổi toàn bộ tù binh với phía Nga và các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Theo AP, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ đọ súng xảy ra ngày 29 tháng 10 tại thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ. Một nghi phạm đang bị giam giữ và ít nhất một nghi phạm khác đang bị truy lùng. Các đoạn video phát tán trên mạng xã hội cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ đấu súng trên một con phố, tại đây có nhiều người trong trang phục hóa trang dịp Halloween đã uống rượu và nói chuyện. Vụ đấu súng đã kéo theo một vụ giẫm đạp sau đó. Cảnh sát cho hay cuộc ẩu đả giữa hai nhóm đã trở thành thảm họa đẫm máu trong lễ hội Halloween khi hai bên nổ súng vào nhau trên đường phố.
Hàng chục nghìn người ở Anh mang các triệu chứng COVID-19 kéo dài hơn một năm sau khi nhiễm virus. Đây là kết quả của một nghiên cứu do Đại học Hoàng gia London thực hiện và được công bố trong tuần này. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài cao hơn nam giới, mặc dù không xác định được vì sao. Theo nghiên cứu, những người bị COVID-19 kéo dài thường khó ngủ, dễ bị lo âu, trầm cảm và thường bị nhiều triệu chứng một lúc. Hiện các nhà khoa học đã xác định khoảng 200 triệu chứng của COVID-19 kéo dài. Nhìn chung bao gồm nổi bật nhất là mệt mỏi, khó tập trung và đau khớp. Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau khi bị gãy xương bàn tay ở trận gặp Men 05, Leon Götze đã phải tiến hành phẫu thuật. Theo Bild Sport, tiền vệ người Đức sắp hồi phục hoàn toàn và hiện đã có thể tập luyện cá nhân. Khả năng rất lớn, Calvin Phillips sẽ rời Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để tìm kiếm cơ hội đá chính. Theo Mirror, The Citizen đã ra giá 50 triệu bảng cho bất cứ câu lạc bộ nào muốn mua tiền vệ người Anh. Theo truyền thông Italia, AC Milan muốn chiêu mộ hậu vệ Juan Miranda của Real Betis ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Nếu thương vụ thành công, Barca sẽ được nhận 40% tiền bán Miranda. Lý do là bởi Blaugrana, khi bán hậu vệ người Tây Ban Nha cho Betis vào năm 2021, đã cài điều khoản nhận 40% giá trị chuyển nhượng nếu Lodvedi Blancos bán Miranda trong tương lai. Sau chiến thắng 8-0 của Bayern Munich trước Darmstadt vào tối thứ Bảy, thủ môn Marcel Suhen của đội khách đã đề nghị đổi áo đấu với Manuel Neuer. Thủ thành của Hùm Xám đã từ chối vì muốn giữ chiếc áo làm vật đánh dấu ngày trở lại sau gần một năm dưỡng thương. Tuy nhiên Neuer cũng hứa với Suhen sẽ đổi áo khi hai đội gặp nhau ở lượt về. Callum Wilson đã ghi cú đúp cho Newcastle ở trận hòa 2-2 trước Wolves vào đêm qua. Hai bàn thắng này giúp tiền đạo người Anh vượt mặt hai tiền bối là Andy Cole và Sola Amelby để đứng thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử chiếc chòe. Wilson đã ghi 44 bàn cho câu lạc bộ vùng Đông Bắc, trong khi con số này của Cole và Amelby là 43 bàn. Nguyễn Quang Hải đã dính chấn thương bắp chân ở đợt FIFA Days vừa qua. Việc hồi phục khiến tiền vệ này đã bỏ lỡ hai trận đầu tại V-League. Thậm chí, Quang Hải cần một tháng nữa để bình phục hoàn toàn. Như vậy, rất có thể tiền vệ 26 tuổi sẽ không cùng đội tuyển Việt Nam tham dự đợt FIFA Day tháng sau. thời điểm đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ chơi 2 trận thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11 và Iraq vào ngày 21 tháng 11.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua miền Bắc chịu sự chi phối của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Vì thế mưa giảm mạnh, nhiệt độ trong đêm qua vẫn tiếp tục giảm thêm. Ở khu vực vùng núi nhiệt độ là 19-21 độ, còn khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 22-23 độ. Toàn vùng trời se lạnh, riêng các tỉnh vùng núi thì rét nhẹ. Trong ngày hôm nay, toàn Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái tạnh giáo, nhiệt độ dao động từ 24-27 độ. Miền Trung hôm nay được dự báo sẽ tăng mưa. Mưa sẽ xuất hiện từ Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi và sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung ở các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân là từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Dự báo đợt mưa lần này từ Trung Bộ sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 2 tháng 11, với tổng lượng mưa có thể lên tới 150-250mm, có nơi trên 400mm. Ở phía Nam, dự báo trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng nhiều trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều. Sau đó, đến chiều tối thì mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi. Riêng các tỉnh ở miền Tây của Nam Bộ có mưa nhiều hơn diện ở mức rải rác. Còn về nền nhiệt, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29-32 độ, còn Nam Bộ là 31-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.